mà khai thị ngộ nhập được Phật chi kiến, tức là khai thị được Phật chi kiến là cái hiểu biết của chư Phật, tức là khai được, mở được cái Phật chi kiến. Mở được Phật chi kiến rồi phải hiển bày cái Phật chi kiến đó, tức là sự thực hành, tức là thị. Thị rồi, khai và thị thường như vậy rồi thì ngộ. Ngộ là hiểu rõ được và biết chính xác được nó là chúng, nó là đúng như vậy, không sai khác, bất thối chuyển. Ngộ lâu rồi thành nhập. Thì khi mà khai thị ngộ nhập như vậy đó, thì khai được Phật chi kiến rồi thì mới phát sinh được cái công đức, cái công đức lớn lao, công đức mà mình có một cái khả năng là cứu độ chúng sinh, có một cái sức mạnh là có một cái sức mạnh vô cùng, sức mạnh mà chúng sinh không làm nổi, tức sức mạnh phát tâm độ chúng sinh. Và sức mạnh phát tâm nó, khi mình phát được nó thì chúng sinh bắt đầu coi mình là Bồ Tát. Chẳng hạn như Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát được gọi là Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Bởi vì như mình biết rằng là Đức Phật A Di Đà là cái người mà tiếp dẫn chúng sinh ở mười phương để vãng sinh tịnh độ, là bên trái bên phải của ngài, tức là tượng trưng cho tay trái tay phải, tức là hay là tượng trưng cho năng lực tiếp dẫn. Năng lực tiếp dẫn đó chính là bi nguyện và đại lực. Đó. Tức là cái sự tiếp dẫn nó cần cái tâm từ bi để cứu độ. Và tâm từ bi đó phải cần có sức mạnh. Mình có thể phát tâm từ bi nhưng mà thiếu lực, thiếu Đại Thế Chí. Mình lâu lâu phát tâm Quan Âm nhưng mà thiếu tâm Thế Chí. Cho nên tâm Quan Âm ở nơi mình không bền. Cho nên mình chỉ làm Quan Âm được 1 tiếng, 2 tiếng. Sau đó mình trở lại làm mình, hiện nguyên hình. Đó. Lâu lâu cũng hiện được hình tướng của Quan Âm, tức là phát tâm từ bi, nhưng mà không hiện nổi lâu, cho nên cứu độ chúng sinh không bền. Thì như vậy cứu một chúng sinh cứu còn không xong, chứ nói chi chuyện là cứu vô lượng chúng sinh. Khi mình phát tâm cứu độ ai, mình cứu không nổi, mình giận ghê lắm, mình bực mình ghê lắm. Đó là tại vì thiếu Đại Thế Chí. Tại vì mình chỉ là độc thủ đại vương, có một tay à. Vậy chi mình là lưỡng thủ thì nó chắc ăn, nó độc thủ. Đó. Cho nên chỉ có Quan Âm mà không có Thế Chí. Nhưng mà nếu mà vừa có từ bi mà lại còn vừa có lực nữa, coi như rằng là có đầy đủ hai tay thì đương nhiên nó mạnh hơn. Cho nên chính vì như vậy, cái tâm độ chúng sinh, cái hạnh nguyện chúng sinh không thể thiếu được cái lực, cái sức mạnh. Mà cái đó là một cái sức mạnh nhất ở nơi đời. Cái sức mạnh mà làm cái chuyện thiện nó một cách bền bỉ, phát tâm làm. Không phải là chỉ với một người mà với nhiều người. Mà không phải chỉ một ở một thời điểm mà với ở bất cứ lúc nào. Tức là với thời gian và không gian đều vô tận và vô biên. Cái lực như vậy mới gọi là lực lớn vô cùng, gọi là đại lực. Và nếu không có một cái lực như vậy thì không thể nào mà tiếp dẫn độ sinh trong nhiều đời nhiều kiếp, hay là cho đến tận vị lai kiếp được. Cho nên mới nói rằng đại lực là Đại Thế Chí. Vì bi nguyện kia mà thiếu lực thì bi nguyện kia nó rất là ẻo ọt. Cho nên mình thường thấy, nên khi mình thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, mình chỉ chú tâm Quan Thế Âm Bồ Tát là bởi vì mình cầu cho mình, mình cầu mình được cứu khổ. Nhưng nếu bây giờ mình đứng ở vai trò Quan Thế Âm, tức là mình xin làm đệ tử Quan Âm, tức là học hạnh của Quan Âm, tức là học cái môn độ sinh, tức là học cái môn phổ môn đó. Học cái môn phổ môn nó độ chúng sinh, thì bây giờ mình sẽ thấy mình rất cần tới sư thúc của mình, đó là Đại Thế Chí. Không thể thiếu đó. Phải có cái lực như vậy mới độ được. Còn nếu mà chỉ bây giờ mình cứ chỉ thờ Quan Âm và mình chỉ nghĩ tới Quan Âm để cứu khổ mình thôi, cho nên mình cần Đại Thế Chí. Tại vì mình chỉ là người cầu cạnh thôi. Đó. Còn cái khi mình làm việc á, thì mình mới biết cái quan trọng của cái sự thực hiện cái bi nguyện đó của ngài Đại Thế Chí như thế nào. Mà mình không dám không ghi nhớ tới ngài, không dám quên ngài. Còn không, thông thường thì mình chỉ biết có Quan Thế Âm Bồ Tát à. Với Tây Phương Tam Thánh mình chỉ biết giáo chủ là A Di Đà dĩ nhiên. Còn Quan Âm thì mình cảm thấy là nhân vật numero đơ. Nhân vật này là quan trọng và lại hay cứu khổ mình, cho nên mình cần thiết. Nên mình cầu cảnh và lâu lâu mình cũng phát tâm. Nhưng mà phát tâm Quan Âm mà thiếu tâm Thế Chí, cho nên tâm Quan Âm nó không bền bỉ là vì như vậy. Cho nên phát tâm được bền bỉ. Chính vì nếu mà phát tâm Quan Âm mà phát luôn cả tâm Thế Chí, tức là phát khi là phát tâm cầu vãng sinh, cầu học với Đức Phật A Di Đà, thì không thể thiếu được Quan Âm Thế Chí, không thể thiếu được như vậy thì tâm đó mới bất thu chuyển, mới mạnh ạ. mê mảnh. Cho nên khi mình nhìn phượng Tây Phương Tam Thánh, mình quán cảnh Tây Phương Tam Thánh ấy, thì mình phải quán như vậy, phải thấy rằng là mình phải tập học cái hạnh đại bi, nó tập học cái hạnh đại lực đó. Đó. Cho nên mới đảnh lễ, mới kết nhân duyên với hết thầy các vị Bồ Tát. Đó. Không phải chỉ là Quan Thế Âm, không phải chỉ quy y nơi A Di Đà Quan Thế Âm, mà là liên trì hải hội Phật Bồ Tát, tức là hết thầy các vị Bồ Tát, để cho cái nhân duyên của mình nó mạnh. Cái nhân duyên của mình phải chỉ ở nơi một vị đó, mà là ở nơi tất cả. Thế thì Lương Vũ Đế đây là chính là Đạt Ma Tổ Sư coi trọng Lương Vũ Đế đấy, cho nên mới chê. Chứ nếu mà coi thường, nghĩ là Lương Vũ Đế chỉ là một phàm phu, và là phàm phu đó chỉ ưa hạnh phàm phu, thì đã khen là một công đức lắm đó, phước đức lắm, phước qua đó. Nhưng mà đây chê rằng là người như bệ hạ như vậy mà chỉ cầu bấy nhiêu đó, thì cái chê đó là một cái sự mà thật ra là coi trọng Lương Vũ Đế. Nhưng Lương Vũ Đế không hiểu ý tổ mà bất bình, cho nên sau đó không màng tới Đạt Ma Tổ Sư. Cho đến khi ngài Bảo Chí xuất hiện, mà Lương Vũ Đế kể chuyện, ngài Bảo Chí mới giải thích. Và đó là tại vì bệ hạ hiểu lầm ý của Đạt Ma. Rồi Bảo Chí mới nói với lại Lương Vũ Đế là phải đi thỉnh Bồ Đề Đạt Ma trở về chiều. Nhưng mà trễ rồi, Đạt Ma Tổ Sư ngồi bích quán mà không chịu đi đâu hết. Tại vì ngài biết là thời cơ chưa đến, nhân duyên chưa đến, ngài đợi nhị tổ tới. Đó là Huệ Khả. Thế thì ngài Huệ Năng mới nói tiếp là kiến tính là công, bình đẳng là đức. Niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tính gọi là công đức. Thế thì kiến tính đó là công á, mà bình đẳng đó là đức. Kiến tính là Phật chi kiến, tức là thấy được Phật tính, tức là phát sinh được trí tuệ. Bình đẳng đó là đối với chúng sinh thầy đều phát một cái từ bi bình đẳng. Hay là có thể mình lại nhấn mạnh lại là mình có thể nói rằng là trí huệ đó là công, mà từ bi đó là đức. Đó. Thì như vậy thì trí tuệ và từ bi đó là công đức. Một chư Phật có đầy đủ công đức đó là tự giác và giác tha. Và công đức có đầy đủ đó gọi là giác hạnh viên mãn. Tức là một người, một vị thành Phật đó có đủ khả năng vừa tự độ mình vừa độ người ta, đó là công đức đầy đủ. Còn có người mà chỉ cứu được người ta mà không cứu được mình thì công đức chưa đầy đủ. Có người chỉ cứu được mình mà không cứu được người ta thì công đức vẫn chưa đầy đủ. Còn công đức tự giác giác tha đó, công đức đó viên mãn. Mà một đức Phật nó là mà tự giác được mà giác tha đều là do năng lực của trí tuệ và từ bi. Do từ bi cho nên có khả năng giác tha, do trí tuệ cho nên tự giác. Đó. Cho nên có thể nói rằng là công đức đó chính là trí tuệ và từ bi. Cho nên kiến tính nó là chỉ cho trí tuệ, bình đẳng nó chỉ cho từ bi. Tại vì từ bi nó coi chúng sinh như mình, coi như một đó. Coi bình đẳng đối với cái tâm từ bi. Còn tâm ái không bao giờ coi bình đẳng được hết. Tâm ái là khi nào cũng có thiên, có trọng, có thủ, có xả. Còn từ bi thì bình đẳng. Cho nên bình đẳng đó là đức. Có nghĩa là từ bi đó là đức, mà trí tuệ đó là công. Cho nên chư Phật thầy đều luôn luôn có trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi là tay và mắt của chư Phật, như thiên thủ, thiên nhãn, quan âm á. Thiên thủ đó chỉ cho trí tuệ, thiên nhãn nó chỉ cho từ bi, hoặc là có thể nói ngược lại cũng được nữa. Đó. Thì một Bồ Tát hay một chư Phật nào cũng phải có đầy đủ trí tuệ, từ bi mới thành được. Có trí tuệ và có cái từ bi độ sinh, từ bi phát tâm độ sinh. Vì cái từ bi, vì cái phát tâm từ bi độ sinh đó mà trở thành Bồ Tát, trở thành cao thượng, trở thành mạnh mẽ. Nhờ có trí tuệ đó cho nên cái phát tâm nó thực hiện được, thực hiện được cái phát tâm đó. Cho nên được tự tại, không có bị ngăn ngại. Thì như vậy nó gọi là người có phước đức. Tại người có phước đức là người làm được tất cả những cái gì mình muốn làm. Cho nên như vậy đó là mới biết rằng là công đức đó quả tình nó nằm ở cái chốn, nằm ở Bồ Đề Tâm hay nằm ở chỗ chứng ngộ, chứ không phải nằm ở cái chỗ mà là chỉ tu những cái phước báo bình thường. Tuy nhiên nói như vậy nhưng mà mình phải hiểu như thế này này, nơi cái dụng tâm mà thôi. Cho nên bây giờ mình cũng có thể cúng những cái rất là nhỏ bé nhưng mà mình đều chuyển thành Bồ Đề quả hết, thì đều là công đức vô lậu hết ạ. Tức là thay vì mình xây chùa độ tăng mà mình chỉ cầu cho mình có một cái phước đức nào đó để mà ở ngôi báu cho lâu, hay là kiếp sau làm vua, hay là để mình được một cái hạnh phúc nào, hay được mình được một cái gì đó cho gia đình mình hay cho cái gì á, thì những cái đó gọi là hữu lậu, những cái đó thì gọi là đặt ma chế. Nhưng nếu bây giờ chẳng hạn mình đến mình cúng cặp đèn thôi, một cặp đèn thôi mà mình cầu nguyện rằng là mình cúng cặp đèn này để giúp cho mọi người soi sáng con đường để tụng kinh tụng kệ, thì nguyện cho hiện tại mình giúp cho mọi người tích kinh tích kệ, nguyện cho đời sau mình sẽ được gặp thiện tri thức và được hiểu biết nghĩa thú của kinh như là hôm nay người ta nhìn thấy kinh điển trước mắt đầy đủ. Thì hễ cứ nguyện như thế đó, hồi hướng như thế đó, thì mọi cái việc làm của mình dù nhỏ cũng thuộc về công đức, tức là hướng đến sự giải thoát, hướng đến ba la mật, hướng đến cái sự qua bờ bên kia, tức là chuyển cái phàm thành thánh, tức là mọi cái sự đó đều chuyển từ phàm thành thánh, thì đều gọi là công đức. Thậm chí tới độ không làm gì hết cũng phát sinh công đức nữa, miễn là hồi hướng cái tâm đó. Chẳng hạn như phẩm tịnh hạnh ở trong kinh Hoa Nghiêm ấy, tức là chẳng hạn bây giờ mình đi đường đó, mình đi đường rồi thì mình đi đường, mình theo cái bảng chỉ dẫn mình đi không bị lạc, thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh này đó, đều được thiện tri thức chỉ bày, khiến cho đi đúng đường đúng lối, không có bị lạc vào tà pháp tà đạo, tức là con đường sai lệch đó. Thì rồi chẳng hạn như vậy, rồi chẳng hạn thì dụ như mình làm bất cứ một cái gì, tức là bây giờ mình nghe một cái âm thanh, một cái bài nhạc hay, mình cũng có thể hồi hướng, mà mình nghe những cái âm thanh nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, nguyện cho hết thảy chúng sinh được nghe những cái pháp nhũ khiến cho thân tâm của họ rũ sạch hết mọi phiền não. Như vậy chẳng làm gì hết, đi đứng nằm ngồi cũng thấy đều là công đức, tại vì đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh đúng với tâm nguyện của Bồ đề tâm, tức là cầu nguyện cho chúng sinh. Mà như vậy đi đứng nằm ngồi thầy đều làm Phật sự, thầy đều là công đức, tức là nó đều hướng mình đến cái sự nghiệp mình và hết thảy chúng sinh đều thành được Phật đạo, mình và hết thảy chúng sinh đều có nhân duyên với Phật pháp, và cầu cho hết thảy chúng sinh và mình như thế á, thì nó thành rằng là công đức. Còn nếu bây giờ xây chùa tạo tượng nhưng mà chỉ cầu phước báo cho mình và vợ con mình thôi, thì vẫn là phước báo của hữu lậu, thì vẫn bị chê, vẫn không phải là công đức đó. Nhưng mà bây giờ mình đến mình thấy một người xây chùa, người đó bỏ tiền nó xây chùa, mình tán thán ngợi khen, nhưng mà mình thấy người này xây chùa vậy mình cầu nguyện cho họ và hết thảy chúng sinh trong đời sau đó, luôn luôn xây chùa, tức là xây cái già lam thanh tịnh địa chứ gì, xây tháp tức là biểu trưng cho cái thân của Phật, tháp là biểu trưng cho thân pháp thân của Ngài, cho nên trong đời này họ xây chùa xây tháp, trong đời sau họ được tâm địa thanh tịnh và họ được thấy được pháp thân Phật. Thì khi mình hồi hướng cho cái người xây chùa xây tháp, mình hồi hướng cho người đó và hết thảy chúng sinh như vậy, thì mình còn thắng xa cái người xây chùa mà hồi hướng lại cho gia đình. Cho nên trong kinh Lời Vàng này, Đức Phật có nói cái bài kệ là bảo là tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu. Pháp cúng dường như vậy, thắng tế tự trăm năm. Tức là dù cho bây giờ mình có làm cái chuyện gì gọi là công đức nhiều đó, nhưng mà không hướng tới Bồ Đề đạo quả, thì đều gọi là cái phúc đức hữu lậu, tức phúc đức có cùng tận. Nhưng mà nếu chỉ bỏ ra một cái chút xíu thôi để làm một cái công việc mà có công đức, thì với bài kệ đó thì Đức Phật nói là như vậy. Tức là chẳng hạn thì dù bây giờ cúng dường chân tu hay là cúng dường chư Phật, do cái cúng dường như thế đó mà tạo một cái nhân duyên trong Phật pháp, trong cái nhân duyên đối với thiện tri thức như vậy, thì tự nhiên mình có lợi lạc. Nhưng mà nếu mà mình biết hồi hướng nữa, tức là khi nào mình làm mình cũng hồi hướng, thì mình nguyện chẳng hạn như bây giờ mình cúng chùa, cúng tăng hay cúng bất cái gì, mình cũng hồi hướng, mình mà nguyện cho mình và mình tự hồi hướng, mình nguyện cho mình và hết thảy chúng sinh đời sau này đó, đều luôn luôn được thân cận, được gần gũi thiện tri thức đó. Nói ví dụ như vậy, thì tự nhiên tất cả những cái pháp sự đó nó đều là Phật sự. Còn tất cả những cái việc làm của mình, dù xây chùa tạo tượng, dù tổ chức tu học, nhưng mà vì ngã thì chung cục nó sẽ là phiền não, và nó sẽ là làm cho mình nản chí, và làm cho mình đôi khi còn sinh ra hủy báng. Cho nên nếu mình làm chuyện bị đạo thiệt nó, thì càng ngày mình sẽ càng tăng trưởng cái tâm đạo. Và nghịch cảnh đối với mình không phải là nghịch cảnh nữa. Chẳng hạn như hồi xưa mình bảo tôi làm việc nghịch cảnh, mà tại sao tôi làm việc mà người này tôi phải giúp người này giúp người kia nhiều quá, mà người này bắt tôi phải làm thế này, người kia bắt tôi phải chiều người này, tôi phải chiều người kia, tức tôi gặp nghịch cảnh. Nhưng mà không phải. Nhưng mà đôi khi mình biết là do sức tu mà tự nhiên mình mới được như vậy đó. Và khi mình phát tâm thì mấy cái đó mình phải cảm thấy rằng là đúng với cái sở nguyện mình phát tâm. Tại mình phát tâm phải cầu để cho người ta giúp, mà mình phát tâm là cầu để phụng sự mọi người. Nó ví dụ như thế. Thì như vậy thì cái sự làm Phật sự đó của mình nó sẽ lớn mạnh. Nhất nhất cái gì cũng hồi hướng chúng sinh. Mình tổ chức khóa tu học vậy mình cũng hồi hướng cho. Và hôm nay đây mình khai mở một cái đạo tràng như vậy, thỉnh chư tăng đến đây thuyết pháp nguyện. Nguyện do cái nhân duyên đó trong cái đời sau, mình và hết thầy những chúng sinh đó ở đây đều được dự những cái đạo tràng của chư Phật trong mười phương thế giới. Hoặc giả là chính mình là những cái người trong đời sau này sẽ khai mở những cái pháp hội gây lợi lạc cho chúng sinh. Hễ cứ phát tâm như vậy, làm bất cứ Phật sự gì phát tâm hồi hướng như vậy thì đều là công đức. Chứ không phải là mình cứ nghe nói rằng là công đức là phải tu kiến tính thôi. Còn mấy cái chuyện như là cúng chùa tạo tượng này nọ, nó thấy đều là những cái phước hữu lậu không đáng kể, nó về không thèm làm gì hết trơn. Nó ví dụ như vậy. Nhưng mà phải hiểu rằng là do dụng tâm thôi. Dụng tâm chúng á thì nó thành công đức, mà dụng tâm sai á thì nó chỉ là phước báo của thế gian. Như vậy đó thì niệm niệm vô ngại thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tính gọi là công đức. Đó, trong niệm niệm vô ngại, không vô chướng ngại, tức là không có ngăn ngại. Đó, thấy được cái diệu dụng chân thật của tự tính, diệu dụng chân thật đó của tự tính, thấy được cái diệu dụng đó là thấy được các pháp chân thật của tự tính đó. Đó. Làm cho mình thấy rõ được các pháp huyễn hóa ở thế gian, mà những cái pháp huyễn hóa nó không còn lay động được mình nữa. Đó là cái diệu dụng của cái tự tính đó. Thì thấy được như vậy gọi là công đức. Thì đúng như vậy rồi, tức là từ nay trở đi không còn phiền não nữa, và có một cái năng lực là có thể độ sinh được mà không còn phiền não nữa, thì đó là phúc đức hạng nhất rồi còn gì đó. Người mà hết phiền não là người đại phúc đức. Mình có phúc cho nên mình phiền não sơ sơ, kẻ mà phiền não ngập đầu là kẻ vô phúc đó. Và bây giờ mà mình thấy được cái diệu dụng của nó mà hết phiền não đó là đương nhiên là công đức. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép đó là đức đó. Tức là trong tâm của mình khiêm tốn, ngoài hành lễ phép đó là công đức. Tự tính kiến lập vạn pháp đó là công, tâm thể lìa niệm đó là đức. Thì tự tính nó, cái tự tính của mình đó là nó lập nên vạn pháp, tức là tất cả các pháp. Nhưng mà bản thể của mình thì luôn luôn lìa niệm, nó là đức. Cho nên nói rằng là giống như là tịch nhưng mà chiếu, chiếu nhưng mà tịch. Tức là cái tự tính này của mình, tuy rằng tự tính này của mình á vốn là vô tướng, vô tướng nên có nhất thiết tướng, tức là vạn pháp ở nơi nó, nhưng mà luôn luôn an chủ ở nơi thực tướng của nó, cho nên không có chủ pháp nào hết. Tức là nếu chủ một cái pháp nào đó thì đương nhiên nó thành đối đãi. Cho nên lập vạn pháp nhưng mà không chủ một pháp nào. Như vậy đó, tức là tâm thể đó liền niệm, tức là không chủ, mà tự tính nó kiến lập các pháp đó là công. Như vậy tại sao nói là công đức? Như vậy người chứng được như vậy có công đức, tức là có thể phương tiện thị hiện tha phương quốc độ, thị hiện đủ thân độ sinh vô quái ngại. Độ sinh vô quái ngại như vậy nhưng mà không hề bị nhiễm chấp, tức là bị thành đối đãi. Và chính vì như vậy mới có thể từ nơi cái thực tướng vô tướng nó mà thị hiện vô số thân, vô số hình tướng để độ sinh mà không có bị chướng ngại gì hết. Muốn tìm kiếm pháp thân của công đức phải y theo đây thực hành mới là chân công đức. Người tu hành công đức, tâm chẳng khinh người, thường hành pháp cung kính. Tâm nếu khinh người, nhân ngã chẳng dứt, tức là chẳng công. Tự mình hư vọng chẳng thật, tức là chẳng đức. Thì dĩ nhiên là nếu mà khi mà cái người mà còn nhân ngã như vậy thì dĩ nhiên là người chưa thể có một cái công đức được. Cho nên cái dù cái gì mình tạo chăng nữa thì nó cũng chỉ nói là phước đức. Ở cuộc đời thì dù mà đánh giá mà người đó có phước lắm, có phước cho nên người đó có danh, có vọng, có tiền, có của, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là họ đứng trên cái khía cạnh mà là thiếu cái phước đó của họ để họ nói người đó là phước. Nhưng mà thực nghĩa, cái phước đúng nghĩa của Phật Pháp là cái phước đó phải là một cái phước mà làm sao cho mình và cho mọi người được an lành. Đó. Còn nếu mình giàu mà bất an thì vẫn là vô phước. Cho nên chưa chắc mà bây giờ cho mình chọn hai kiếp sống, một là giàu mà rất là bất an, mà hai là nghèo nhưng mà rất là an, không bao giờ lo âu phiền muộn gì hết. Thì mình sẽ suy nghĩ liền, chứ chưa hẳn rằng là mình nhận giàu đâu. Trừ cái những cái người mà là cố đấm ăn xôi á, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tức là chưa có thấy cái phiền não nó đến đó. Cho nên là chỉ có nghe cái chữ giàu thôi đó. Cho nên khối người tự vận ở trong cái sự giàu sáng. Nhưng cái phước lớn là như vậy. Cho nên cái người bình thường cứ đánh giá mọi người phước là qua cái sự như vậy. Nhưng mà thực chất lên đó, thực chất cái người có trí hiểu biết thực sự đến người đó nhìn phước. Cho nên có lắm người giàu, họ nhiều khi họ nhìn một người, họ nhiều khi họ lo, họ buồn, họ bất an, bất ổn với tất cả những cái chuyện gì đó của họ đó. Chẳng hạn họ nhìn cái người dù là nghèo nhưng mà người đó bình an, đi chơi tung tăng, đạp xe dạo dạo ở ngoài phố một cách nhàn nhã, tuy là nghèo nàn nhưng mà đôi khi họ thèm. Họ bảo phải chi mình là cái con người kia cho nó nhẹ nhàng một chút. Cho nên cái an vẫn là cái thèm lớn nhất của thế gian, chứ không phải là cái giàu hay cái nghèo đâu. Sở dĩ ta sợ cái nghèo là bởi vì cái nghèo đa số là bất an. Vậy thôi, chứ không phải rằng là cái nghèo thua cái giàu. Nếu mà cái giàu mà lúc nào cũng bất an hết, giàu là ngày nào cũng phải đỡ đạn hết, ăn cướp pháo kích vào nhà mình 2-3 lần thì không ai dám giàu hết, dám cá như vậy. Không ai dám giàu hết. Nhưng mà chỉ tại vì đa số giàu thì an được nhiều chuyện, và nghèo thì bất an nhiều chuyện thôi. Cho nên mới sợ nghèo, mới ái mộ giàu. Thành ra thật chất là ái mộ an và sợ hãi cái bất an. Thiện tri thức, công đức phải do tự tính, tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được. Đó, cho nên không phải là bố thí nuôi nấng làm chuyện từ thiện không thôi mà có thể thành Phật. Mà thành Phật là phải cái chuyện khác. Nên cái chuyện là làm thế nào mà phát tâm rộng lớn hơn, cứu độ rộng lớn hơn nhiều lắm. Làm cái chuyện phước đức rộng lớn kia lắm. Nhưng cái chuyện phước đức thiên hạ không thấy. Thiên hạ phần nhiều là theo một cái huân tập lâu năm lâu kiếp là cứ chỉ nhìn vô cái chuyện là an hay an là nằm ở chỗ vật chất hay không à. Đó. Nói ví dụ vậy, linh không linh gì cũng chỉ là làm sao cho nó đúng với cái mong cầu của mình thôi. Mà quên đi, có khi mình hôm nay được toại ước, ngày mai mình hối hận. Có chưa? Một đời này nhiều khi mình khao khát một cái chuyện gì lắm. Khao khát đến khi được rồi cái hối hận muốn chết. Cho nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Phó đế chẳng biết chân lý chứ đâu phải lỗi của tổ sư. Cho nên đừng có nghi ngờ lời của tổ sư nói. Tổ sư nói có sai đâu. Tại vì võ đế không rõ được chân lý thôi. Mà võ đế phải chịu cái quả như vậy rõ ràng. Cho nên hai người, một người chọn công đức, một người chọn phước đức thấy rõ. Một là Bảo Trí Hòa Thượng, mà hai là Lương Vũ Đế. Hai đời sống khác hẳn nhau. Hai đời sống thấy rõ ràng. Thấy Lương Vũ Đế phải dựa vào Bảo Trí, chứ Bảo Trí đâu cần dựa vào Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế này là một ông vua giỏi lắm á, chứ đâu phải vua vừa đâu. Đời trước có tu mà, cho nên lập nên cái Lương Hoàng Bảo Sám, một cái bản văn sám hối là chính Lương Vũ Đế soạn. Mà tương truyền là khi Lương Vũ Đế soạn xong cái đó, quỳ ở trong chánh điện, ở trong cung á, trong cung cũng thiết lập điện thờ để mà vua cũng thọ bác quan trai ở trong đó nghe pháp, thỉnh pháp. Rồi vua mới quỳ ở trong cái chánh điện đó, cử cái bộ bảo sám, mà sở dĩ gọi là bảo sám tại vì vua làm ra, cho nên nói là Lương Hoàng là Lương Hoàng Đế, Hoàng Đế là Hoàng là vua, là mới dâng lên mà nói là giả, nghĩa là kính bạch mười phương các đức Như Lai, đệ tử hôm nay đó vì Phật pháp, vì chúng sinh tạo nhiều cái nghiệp tội, cho nên muốn cho chúng sinh đó cũng như đệ tử này được rửa sạch các nghiệp tội nó trên mà tạo nên cái luận sám pháp này. Mà nếu cái bộ sám pháp này kết hợp với lại hoài bão với lại tâm ý của chư Phật, thì nguyện xin chư Phật trong mười phương chứng minh bằng cách là hãy cho cái chánh điện này nó sáng lên. Thì bây giờ đèn đuốc ở trong chánh điện nó rực sáng hết. Thì tương truyền là như vậy, mà cũng có thể đấy. Cho nên chính vì vậy mà cái bộ đó mới được truyền cho đến ngày hôm nay. Còn nếu không nó đã mất lâu đời rồi, và nó được truyền cho đến ngày hôm nay. Lương Vũ Đế khi quy y với lại một vị hòa thượng Hoàng Long hòa thượng, Lương Vũ Đế mới quy y, mà phải quy y riêng vô trong cung, đóng cửa lại. Tại vì quy y á, thì vua phải lạy bổn sư, mà vua bảo vệ chậm đây là thiên tử, không có lạy ai hết. Mà hôm nay vì Phật pháp mà lạy hòa thượng, cho nên nhìn trước nhìn sau và nói là hòa thượng đừng có bảo cho ai hay nha, đừng có kể cho ai nghe nha. Thành ra rồi mới quỳ xuống đảnh lễ ngài. Thì đảnh lễ ba lạy, ngước lên không thấy ngài đâu. Rồi nghe tiếng nói bảo tôi ở đây. Thì mới nhìn trên bàn thờ có cái bình bông, thấy ngài hòa thượng có chút xíu ngồi ở trên một cái cành lá. Rồi hòa thượng mới bay trở về vị trí cũ, rồi hiện thân to lớn lại, ngồi chễm chệ trước mặt vua, rồi nhìn trước nhìn sau và nói: chư Phật chế giới cấm không được sử dụng thần thông, hôm nay ta vì lòng tin của bệ hạ mà sử dụng thần thông, đừng có nói với ai nha. Đừng có bảo với ai biết nha. Thì Lương Vũ Đế mình thấy gặp đã như vậy mà gặp toàn là đại tăng không à. Gặp từ Đạt Ma Tổ Sư, mình đây thiếu duyên vô cùng. Nay mình đây phải lặn lội phương xa chỉ đến nhìn một cái tảng đá của Đạt Ma Tổ Sư, hay là nhìn một cái ngôi mộ nào đó của Bảo Công Hòa Thượng, lòng đã thấy mãn nguyện rồi. Hồi xưa đó là Đạt Lương Vũ Đế là đối diện với toàn các bậc thánh tăng như vậy không? Phước báo lắm chứ. Nhưng mà đáng tiếc, cho nên Đạt Ma mới chê. Thế thì Sử Quân lại hỏi đệ tử: thường thấy chư tăng niệm Phật A Di Đà, chư tăng cũng như tại gia tăng tục đệ tử niệm Phật A Di Đà nguyện sinh Tây Phương, vậy thì họ có được vãng sinh không? Xin hòa thượng chỉ thị để phá nghi. Thì bây giờ Lục Tổ mới nói: Sư nói: Sử Quân hãy nghe đây, lúc Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết kinh dẫn hóa Tây Phương, có nói rõ ràng từ đó đến đây chẳng xa, nếu nói theo tướng, tính theo số dặm thì có 108,000 na do tuần đó. Tức là thập thiện mới lại bát chính đạo, tức là người nào mà cứ hành một trong thập thiện hay một bát chính đạo là gần được 10,000 dặm, mà cách đó là 10,000 dặm. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Người có hai loại pháp chẳng hai thứ. Thì pháp thì vốn dĩ là đồng, nhưng mà mỗi người nghe pháp nghĩ theo một kiểu, là tại vì căn tính có khác nhau, mê ngộ có khác, cho nên cái thấy có nhanh chậm. Kẻ mê niệm Phật cầu sinh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm, cho nên Phật nói tùy nơi tâm tịnh, tức Phật độ tịnh, tức là cái tâm mình tịnh thì Phật độ tịnh. Sử Quân là người Đông Phương, hễ tâm tịnh thì chẳng tạo tội. Người Tây Phương tâm nếu chẳng tịnh cũng có lỗi như thường. Người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu sinh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội cầu sinh phương nào đây? Kẻ mê chẳng rõ tự tính, chẳng biết tịnh độ ở nơi thân, cầu nguyện nơi Đông nơi Tây, người ngộ thì ở đâu cũng vậy, cho nên Phật nói ở bất cứ nơi nào cũng đều an lạc. Vậy Sử Quân, nếu chẳng khởi ác niệm thì Tây Phương cách đây chẳng xa, nếu tâm thường khởi ác thì dẫu cho niệm Phật cũng khó mà vãng sinh. Nay khuyên thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được 10,000 dặm, sau dứt đi 8 cái tà, tức là ngược lấy 8 chính đạo, tức đã qua được 8,000 dặm vậy. Niệm niệm thấy tính, thực hành bình đẳng và ngay thẳng, đến Tây Phương như khẩy móng tay, liền thấy Đức Phật A-di-đà. Sử Quân chỉ cần tu tập thập thiện đâu cần phải nguyện vãng sinh nếu chẳng dứt thập ác tâm, tức là không, nếu mà không có dứt được thập ác. Phật nào mà đến rước, nếu ngộ được pháp vốn vô sinh, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật, thì con đường vãng sinh xa xôi làm sao đến được. Nay Huệ Năng rời Tây Phương đến với các ông, chỉ cần trong sát na liền thấy trước mắt, các ông có muốn thấy chăng? Thì đây Huệ Năng, theo như Huệ Năng nói ở đây á, thì rằng là cõi Tây Phương tịnh độ, theo Đức Phật nói cách đây 10 vạn 8 ngàn dặm, 10 vạn 8 ngàn nó chỉ cho thập thiện với bát chính đạo. Cứ hành được một thập thiện, hành được bát chính đạo thì gần được 1 vạn 1 ngàn. Mà nếu hành đủ thì Tây Phương hiện tiền. Thì điều này cũng sai. Đó. Thì người nào mà tâm thanh tịnh rồi, phát sinh được trí tuệ rồi, thì đương nhiên cái tâm của người đó, cái quốc độ nó tương ưng, thì tự nhiên cái cảnh giới tịnh độ nó phải hiện hữu thôi. Chuyện này là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà còn ở đây mà khi mà Huệ Năng mà nhấn mạnh đến cái nói rằng là à, nếu Sử Quân đây là người ở Đông Phương hễ tâm tịnh thì cũng là cái người thanh tịnh, mà nếu người Tây Phương mà tâm còn có lỗi thì cũng vẫn là người có tội. Còn người ở Đông Phương tạo tội cầu sinh Tây Phương, còn người Tây Phương tạo tội thì cầu sinh ở đâu? Thì Huệ Năng nói ở đây mình phải hiểu cái ý như thế này. Tức là vì rằng là những cái người mà không hiểu, những người tu tịnh độ chấp nê, tức là chấp nê một cách rằng là chỉ nghĩ rằng như vậy, tức là đại khái nhiều nãy tôi nói, cũng như là cái tu phúc đức của Lương Vũ Đế đó, vì rằng là chấp mê cho nên bị chê. Thì cái tu tịnh độ này chấp mê cho nên bị chê, tức là chỉ nghĩ rằng là mình chỉ mong cầu về cái thế giới tịnh độ đó, tức là bây giờ mình tha thiết cầu về thế giới tịnh độ đó bằng mình như vậy, và để cho Đức Phật A Di Đà bảo vệ, và để cho mình thoát được hết các cái mọi nạn khổ ở thế giới Ta Bà cũng như ở các nơi. Với một cái tâm niệm như vậy đó, cầu sinh về tịnh độ, Huệ Năng chê. Mà Huệ Năng bảo vậy Phật không có rước nổi, là một. Với cái thứ hai, nếu mà về đó tiếp tục làm tội làm sao? Tại vì cái tâm này không sám hối, không chừa đổi, mà chỉ vì trốn tội mà chạy về, trốn tội lỗi mà chạy về. Sợ ở đây bị ông Diêm Vương đến, cho nên chạy tuốt qua phương Tây. Nó ông Diêm Vương tới không nổi, sao xôi vạn dặm, cũng như là kẻ trốn thuế ở Pháp, trốn thuế chạy sang Mỹ, ở Mỹ trốn thuế chạy sang Canada. Nó ví dụ như vậy để khỏi bị bắt. Thì với tâm địa như vậy đó mà cầu vãng sinh là bị chê, cũng như với tâm địa như trên kia mà xây chùa tạo tượng bị chê, chứ không phải xây chùa tạo tượng bị chê đó, mà là đính chính lại cái dụng tâm. Tại vì mình phải hiểu rằng là đối với tổ sư Thiền này, cái dụng tâm là quan trọng ghê lắm. Cho nên lúc nào cũng trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Cho nên cái dụng tâm là một cái sự quan trọng. Cho nên trong cái chương sau đó là Ngài đà kích cả ngồi thiền nữa, đà kích cả cái công phu mà ngồi thiền, tu thiền theo cái lối mà mọi người hay nghĩ. Ngài cũng chê luôn. Và chê như vậy không có nghĩa, mình đừng có hiểu lầm, chê như vậy không có nghĩa rằng là công phu ngồi thiền cũng gần, mà công phu niệm Phật cũng gần, mà công phu đi về làm chuyện công quả cũng gần. Đó. Không phải như vậy. Mà là Ngài chỉnh đốn lại cái dụng tâm của mình trong mọi sự làm. Cho nên nếu mà tu tịnh độ mà cầu như vậy nó, thì ngay đến tổ tịnh độ cũng chê nữa, chứ không phải là chỉ là lục tổ Huệ Năng chê thôi đâu. Đó. Cho nên cũng phải hiểu rằng là tâm mình nó phải tương ưng với cảnh giới. Tâm mình nó phải tương ưng với cảnh giới, mà phải chuẩn bị. Chuẩn bị để có cái nhân duyên, nó phải tương ưng. Cho nên phải chuẩn bị cho tâm này thanh tịnh. Tâm thanh tịnh cho nên mới phải là chỉ trai giữ giới, tu thập thiện. Nó ví dụ vậy, giữ Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm đó. Tại vì phát Bồ Đề Tâm đó là đương nhiên nó là một cái nhân, mà cái nhân đó rất là kề cận với lại tịnh độ. Phát Bồ Đề Tâm là cầu thành Phật. Cầu thành Phật đó là mục đích của Huệ Năng. Huệ Năng ở đây đả kích bất cứ những cái gì mà không cầu thành Phật. Đó. Cho nên ngay khi Ngài xuất gia, câu đầu tiên Ngài cũng nói đến chỉ duy nhất cầu thành Phật, không cầu gì khác. Cho nên đối dưới con mắt của tổ, dưới con mắt của Huệ Năng đó, thì đến chỉ có một cái thôi, đúng với tinh thần của Pháp Hoa Kinh Nhất Thừa, chỉ có thành Phật, không có một cái gì khác. Còn có một cái gì ngoài đó là không phải công đức, tại vì vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử, thì đương nhiên không phải là công đức tối thượng. Công đức tối thượng là không còn sinh tử nữa. Công đức tối thượng là chứng được cái tự tính vốn từ thanh tịnh, vốn từ không sinh diệt, vốn từ đầy đủ, vốn từ bất động, những cái mà Ngài xưng tán lúc giác ngộ. Thì đó mới là cái công đức. Cho nên đối với Huệ Năng nó là chỉ có chuyện thành Phật mà thôi. Đó. Như vậy thì cái người phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật Đạo đó, cầu thành Phật Đạo, cầu độ chúng sinh. Và vì cầu thành Phật Đạo cho nên đương nhiên, vì tha thiết cầu thành Phật cho nên đương nhiên có nhân duyên với chư Phật. Đó. Vì cầu thành Phật cho nên hay nghĩ tới chư Phật mười phương. Vì cầu độ chúng sinh cho nên phải có phương tiện. Mà phương tiện để độ chúng sinh không gì khác hơn là tịnh độ. Chỉ có một phương tiện duy nhất để độ sinh, đó là tịnh độ, không có một phương tiện thứ hai. Cho nên mình thấy không, thiền sư cho đến mấy thầy tu mật như mấy Lạt Ma Tây Tạng cũng phải lập những cái đạo tràng thanh tịnh, phải lập đạo tràng và phải thanh tịnh đạo tràng đó, phải trang nghiêm đạo tràng đó bằng trí tuệ và giới đức, không thể thiếu được. Dù tu mật hay dù tu thiền cũng phải lập đạo tràng để độ sinh. Cho nên chính ngay lục tổ Huệ Năng cũng phải lập tịnh độ để mà độ sinh. Những tịnh độ của lục tổ Huệ Năng đó gọi là tịnh độ Tào Khê. Mà nếu Ngài có những cái giới, cái đạo tràng như vậy, làm sao Ngài độ sinh? Mấy ông tăng về đó học, mấy ông tăng từ phương xa lặn lội về đó, vãng sinh về đó để học đó. Để được tổ chỉ bày 43 vị được truyền tâm ấn, nói ví dụ vậy, như là trong cái lịch sử của Ngài ghi lại. Cho nên khi mà phát sinh, phát tâm mà độ chúng sinh, nó phát sinh tâm cầu độ chúng sinh, thì đương nhiên nó, đương nhiên vì muốn độ chúng sinh cho nên phải thiết lập đạo tràng, thiết lập tịnh độ, cho nên phải xây dựng tịnh độ. Mà muốn độ sinh nó mà để cho chúng sinh được an vui, thì chúng sinh, cái cảnh giới để chúng sinh an vui, nó cảnh giới đó cũng phải là tịnh độ. Cho nên trước sau gì cũng là tịnh độ. Để độ sinh cũng phải dùng tới tịnh độ. Để chúng sinh nó được hạnh phúc cũng phải tịnh độ. Bây giờ tôi vác hết mọi người về, tôi cho mọi người ở cho sướng, cho hạnh phúc, cho an ổn, thì cái chỗ sướng, hạnh phúc, an ổn nó là tịnh độ của mọi người. Cho nên đằng nào để cho chúng sinh được hưởng cũng phải lập tịnh độ, mà để cứu chúng sinh cũng phải lập tịnh độ. Lập tịnh độ để cho chúng sinh có đầy đủ phương tiện tu và đầy đủ phương tiện để tránh xa những cái ác. Cho nên mới lập đạo tràng. Tại vì ở đạo tràng mình khó phạm ác lắm, nhưng mà ở những cái chốn mà ăn chơi hưởng lạc kia mình dễ sa ngã lắm, nhưng mà ở đạo tràng thì mình khó cái đó hơn. Cho nên đạo tràng nó là một cái phương tiện mà giúp cho mình tinh tiến, giúp cho mình không giải đại. Cho nên phải cần đến tịnh độ. Như vậy thì người phát Bồ Đề Tâm á, là người độ chúng sinh. Người độ chúng sinh là đương nhiên, là đương nhiên phải có cái phương tiện diệu dụng đó để độ chúng sinh, hay là để mà cho chúng sinh được an lạc, thì đó là tịnh độ. Và với một cái tâm mà cầu thành Phật, với một cái tâm cầu thành Phật, với cái trí tuệ cầu thành Phật, trí tuệ độ chúng sinh đó, làm cho chúng sinh chiêm ngưỡng, làm cho chúng sinh được nhờ, làm cho chúng sinh được nương đó. Cho nên dưới cái sự nương, sự nhờ, sự bảo bọc đó của cái người phát Bồ Đề Tâm nói trên đó, thì cái cảnh giới, tất cả những cảnh giới đó đều là tịnh độ của những người nương nhờ. Nương nhờ, dù không phải nương nhờ bằng cảnh giới, mà nương nhờ bằng cái trí tuệ thôi, cũng đủ thấy một phần nào đó cái tịnh độ ở nơi tâm linh. Tịnh độ nó phải từ cả vật chất cho đến tinh thần. Ở vật chất là nó cũng là thanh tịnh rồi, mà ở tinh thần nó được an lạc. Chứ không phải là mình được an mà ở một cái xứ bất an, xứ toàn là rắn rết độc với lại gò hố, dễ té dễ rơi, thì làm sao mình an lạc được. Cho nên mình an lạc là tâm an lạc rồi, thân cũng phải an lạc. Mà thân an lạc thì cảnh giới phải yên, tâm an lạc thì cảnh giới của tâm, tức là cái ý thức đó nó phải an đó. Cho nên cái tịnh độ đó nó là cái cần thiết. Vì người phát Bồ Đề Tâm thì đương nhiên là tự nhiên cái người đó nó phải cần thiết tới tịnh độ. Cho nên phát Bồ Đề Tâm cầu độ chúng sinh, cầu thành Phật Đạo đó, thì dĩ nhiên thành Phật Đạo để có cái sức độ chúng sinh, thành Phật Đạo để có cái sức thiết lập tịnh độ. Cho nên mình thấy rằng là dĩ nhiên tịnh độ nó là không thể nào thiếu được trong cái phương tiện cứu độ chúng sinh. Nhưng mà nếu kẻ nào về đến tịnh độ đó mà không về vì cái tâm thành Phật, cũng giống như là lên gặp ngũ tổ mà không cầu thành Phật, thì uổng. Thì những kẻ đó không chứng được đạo. Gặp ngũ tổ mà chỉ được cái phước rất là thấp, tức là cái phước được cái nhân duyên với tổ, được tổ che chở, mà không được cái nhân duyên lớn nhất là được y bát của tổ, tức là được truyền thừa, được chứng đạo, như là ngày Thần Tú mong mỏi. Đó. Thần Tú là người nhìn thấy cái giá trị đó. Chỉ có Thần Tú và Huệ Năng thôi. Cho nên về sau nó nói Nam Năng Bắc Tú, vùng phía Nam là Huệ Năng, miền phía Bắc là Thần Tú, là hai ngài đó là coi như là chế ngự thiên hạ bây giờ đó, Phật pháp về Thiền Tông. Cho nên nói Bắc Thiền và Nam Thiền, Nam Năng Bắc Tú. Thế thì chính vì như vậy mà ngài mới chê, ngài bảo bây giờ nếu mà cái tâm mình đầy tội lỗi, không chịu một chút gì hết, sám hối, không chịu tu thập thiện, không chịu tu bát chính đạo, rồi cứ khăng khăng đòi về phương Tây, mà về phương Tây rồi tiếp tục tạo tội nữa thì làm sao? Thì đi về đâu? Mà cứ cái tâm như vậy mà cầu Phật rước thì Phật không rước đâu. Mà hãy tu đi, thanh lọc đi, thanh lọc thân tâm đi, thanh lọc thân tâm cho trong sạch nữa thì cái thân tâm này khế hợp với tịnh độ thì Đức Phật mới đến rước. Đó. Đức Phật không phải rằng là không rước, nhưng mà mình thấy được Phật. Tại vì cái tâm của mình nó chỉ nhìn thấy những cái dục, những cái ái thôi. Mình thấy Phật cho nên nhìn vào kinh điển, mình chỉ thấy được, mình không thấy được cái mặt trí tuệ của kinh điển, mà mình chỉ thấy được cái mặt nào lợi dụng được, dùng được của kinh điển. Cho nên chung cục mình nhìn vào kinh điển không thấy Phật, mà chỉ thấy dục, một cái cách dục khác, một cái cách lợi gì đó cho mình. Cho nên đâu phải người nào nhìn vô kinh cũng thấy Phật. Cho nên Phật đâu có phải rằng là tùy người mà xuất hiện, với người này xuất hiện, kia không xuất hiện đâu. Phật khi nào cũng không lìa kinh, kinh khi nào cũng có lìa Phật. Nhưng mà có người nhìn kinh thấy Phật, có người nhìn kinh thấy Phật, như Huệ Năng nhìn kinh thấy Phật. Nhưng mà có rất nhiều người nhìn không thấy. Cho nên sử dụng kinh nó sai lạc, nói ví dụ vậy. Thế thì ở đây Huệ Năng nói như vậy, và có nhiều người dại dột nghe như vậy thì chấp, tức là không có ý nghĩa mà lại y cú. Xong người chấp như vậy đó, cho là Huệ Năng đây là bác tịnh độ. Với hai nữa, như vậy mình về tịnh độ đó là như chư tổ tịnh độ nói, là mình về tịnh độ là để gặp Đức Phật A Di Đà, để mà tu học, để mà được bất thối chuyển, tại vì gặp đại thiện tri thức. Thì cái mục đích của mình về gặp thiện tri thức cũng như là Huệ Năng bỏ nhà, bỏ mẹ, bỏ quê quán để lên trên núi Hoàng Mai, chùa Đông Thiền gặp Ngũ Tổ để cầu thành Phật. Thì bây giờ đây mình cũng giống như vậy, bỏ đây về A Di Đà là để cầu thành Phật. Mà nếu như vậy thì cái việc về đó của mình khác gì cái yếu tố mà Huệ Năng đi về chùa Đông Thiền, thì Huệ Năng không chê đâu. Đã. Nhưng mà tại vì cái ý nghĩa của mình đây là khi về đó, xong rồi hả? Thì vì vậy đó mà ngài mới chê. Thì như thế mình phải hiểu. Như vậy thì niệm Phật đó. Cho nên ngày mai mình sẽ nghe tiếp. Mình sẽ đến cái phần mà tôi sẽ chứng minh cho nghe tiếp theo những cái phần này. Tức là ngay đến phần của ngài Pháp Đạt cũng vậy. Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa bị tổ chê. Rồi bảo là ông tụng kinh Pháp Hoa kiểu đó là đâu phải là ông chuyển kinh mà kinh chuyển ông. Đó, cho nên vậy là chưa biết tụng kinh đâu mà tụng 3.000 bộ. Nhưng mà Pháp Đạt sau khi được tổ khai thị xong rồi đó, mà khi Pháp Đạt nghe khai thị thì Pháp Đạt mà nếu vậy anh cần tụng kinh hả? Tổ bảo kinh có tội gì mà anh tụng. Tức là ý rõ ràng ra nói là khi đà đó là nói là tại vì dụng tâm sai. Bây giờ dụng tâm cho chính đi thì tụng được. Cũng như là niệm Phật cầu vãng sinh mà niệm cho chính cái tâm đó là tâm ngã kim chính niệm vị bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ thì được. Thì đúng là bản hoài của ngài. Cho nên đây ngài chê, cho nên ngài mới nói là nếu tạo tội. Chứ còn trên thực chất thì về những người mà vãng sinh Tây Phương với một cái tâm có công đức rồi, với cái tâm tin vào Đức Phật phát để tâm sinh về Tây Phương, có muốn tạo tội cũng được. Trên đó không có nhân duyên để tạo tội. Trên tịnh độ làm gì có nhân duyên tạo tội. Trên 10 phương tịnh độ của chư Phật, trừ có một cõi Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có chê giới, còn chư Phật khác khỏe ru, không cần truyền giới. Tại vì chúng sinh đâu có phạm đâu mà truyền. Chúng ở trên nó, chúng Bồ Tát không làm gì có chuyện phạm giới. Cho nên không khi nào phải ở đó, đâu có bò dê ngỗng gịt gà vịt chạy lăng xăng để cho chúng sinh thèm đâu. Cho nên chúng sinh đâu bắt cóc ăn đâu mà phạm giới. Cho nên không cần phải nói giữ giới sát. Cho nên ở trên đó không cần giữ giới sát. Trên đó là cái thân đều là cái thân, nghĩa là ý sinh thân, tức là theo ý của mình mà cái thân của mình nó biến đổi, gọi là ý sinh thân, nên do phước báo thì được cái như vậy. Cho nên ở trên đó không có dục, không có dục, cho nên không cần phải giữ giới dâm, không cần giữ giới tà hạnh, không cần giữ giới sát. Mà trên đó ai muốn gì được nấy, đâu có ăn trộm, đâu có ăn cắp, làm chi cho nó mệt. Cho nên không cần phải giữ giới ăn cắp, Ở trên nó đâu có buôn bán làm ăn, đâu cần phải nói láo đâu, đâu cần phải giữ giới nói láo. Ở trên nó không có quán nhậu, cho nên đâu cần phải giữ giới ẩm tử. Cho nên năm giới trọng đều còn không cần gì, không cần giữ hết. Trên tịnh độ khỏe ru đó. Bởi vậy các Phật khỏe lắm, không có thọ quy y, không có thọ giới. Còn mình phải thọ giới chất luôn đó. Hở là phạm. Còn trên kia là, trên kia anh nào mà phạm giới là số 1 rồi, nó là Đức Phật với mấy Bồ Tát nó phục lăn rồi. Anh nào mà phạm giới là biết là anh nó siêu. Cũng giống như ở đây mà người nào mà thành Phật được đó là siêu, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tán thán, thì trên kia kẻ nào mà phạm giới nổi chư Phật mười phương phải phải xuất quảng trường thiệt tướng mà tán thán, mà tên nó ghê gớm đến độ mà nó ở trên cõi Phật mà nó phạm giới. Cho nên cái lời Huệ Năng nói á, nếu mà mình hiểu theo ý nghĩa ngài phản đối thì hóa ra mình cũng sẽ nhìn nhận rằng là ngài ngây ngô đến độ ngài nghĩ là trên thế giới Đức Phật có phạm giới sao. Đó. Cho nên đây là ngài chỉ có ví von rằng là nếu cái tâm của mình tạo tội không chừa bỏ lên trên kia tạo tội tiếp làm sao. Nên mình phải hiểu như vậy. Ngày mai mình tiếp. Ngồi tại chỗ niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.